Now, the among the seven limbs, now we'll go that okay, remaining parts of the seven limbs, okay?
À, dạ hôm trước thầy có hướng dẫn tóm tắt lại lời cầu nguyện 7 phần ạ. Thì thầy đã hướng dẫn xong 4 phần. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn phần còn lại, nó tóm tắt lại để cho lớp mình dễ thực hành ạ.
Among the seven limbs now we'll go for the rejoice satsarabet.
Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn ba phần cuối, đó là thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh trụ thế và là hồi hướng.
Okay. So now what you have to do is that now the fifth one is you just have to visualize the merit field and the request the merit field to give the teachings. Okay. To merit field. That is the fifth one. That is the one you request the whole the Buddhas to give you the Dharma teachings. Turn on. On the give the Dharma teaching, that will help you for the life after life, life after life, that you can receive the Dharma.
Phần thứ năm này đó là thỉnh chuyển pháp luân, là phần thứ năm ở trong lời cộng 7 phần. Thỉnh chuyển pháp luân ở đây mình hiểu đơn giản là thỉnh các Đức Phật giảng pháp. Thì lúc này mình có thể thực hành bằng cách mình nghĩ phía trước mặt mình có ruộng phước, ở trên ruộng phước có các Phật, thì mình thỉnh tất cả các vị Phật sẽ giảng pháp cho mình. Và mình khi mà mình thực hành như thế thì mình sẽ tạo ra một cái nghiệp tốt và một cái nhân duyên tốt để đời này mình dễ dàng mình gặp được chánh pháp, và thậm chí nếu ở những đời sau mình cũng sẽ có cơ hội thuận duyên để gặp được chánh pháp.
So that is the what you have to do. So then the, you have to request all the merit from the Buddhas to not to attend the parinirvana.
Dạ phan sang phần thứ 6 đó là thỉnh cầu ruộng phước đừng nhập niết bàn.
Okay, then third is the dedication, no? Dedicating. Okay, the seven is sorry, the dedicating. Yeah.
Dạ, và sang phần thứ 7 chính là hồi hướng.
Now the here the yeah okay. So now the here that is after the seven limb prayers. After the seven limb is most important among the seven limbs. The first four are the most important. Okay, charter, but chuba, jesu, iramata, and shakpa, shit, kechu, here.
Dạ, và đây chính là 7 phần ở trong 7 lời cầu nguyện 7 phần ạ. Thì thầy hướng dẫn tóm tắt như thế, và thầy nói rằng ở trong 7 phần này thì 4 phần đầu tiên là quan trọng nhất, đó là phần đảnh lễ, cúng dường, sám hối, với lại thứ tư đó chính là hoan hỷ. Đây là 4 phần quan trọng nhất trong 7 phần.
Now this is the generally okay, that's the what you have to yeah seven limbs. After that now you have to pray, no? Prayer for the merit field, okay?
Dạ, sau 7 lời cầu nguyện 7 phần này đến phần kế đó chính là mình chúng ta cầu nguyện với ruộng phước.
If you cannot practice with the seven limb, after the visualizing the merit field, you can just go straight to the prayer. They are the three main prayers you have to pray that you will see in the liberation in the palm. Liberation palm of the day 6, okay?
Dạ. Thầy nói rằng khi mà chúng ta thực hành ruộng phước, đến lúc mà thực hành 7 lời cầu nguyện 7 phần này, nếu mà mình có thời gian để mình thực hành sâu rộng 7 phần cầu nguyện này thì mình thực hành. Còn nếu như mà mình không có thời gian thực hành 7 phần cầu nguyện này đó, thì mình đến thẳng cái phần kế đó là mình có cái phần cầu nguyện quan trọng đối với lời ruộng phước. Phần cầu nguyện quan trọng này có 3 điểm quan trọng chính mà mình cần phải cầu nguyện, thì được đề cập ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay ngày thứ 6, ở đây đang là trang 355 quyển số 1.
Okay, the first prayer. Okay, first prayer is what you have to pray is that the first prayer. Okay. First prayer is what you have to pray is that whatever the negative thoughts comes in your mind get ceased. Right thought may comes into your mind. All the and the obstacle for the Dharma practice to get be removed. There are three prayers. Right?
Dạ, ở đây có 3 phần cầu nguyện chính, đó là thứ nhất cầu nguyện để cho tất cả mọi phiền não và mọi những cái suy nghĩ sai lầm lệch lạc ở trong tâm mình đều sẽ được loại trừ. Thứ hai đó là mình cầu nguyện cho tất cả chánh kiến, là những cái suy nghĩ đúng đắn sẽ được phát sinh ở trong tâm của mình. Và thứ ba đó là mình cầu nguyện để cho tất cả những cái chướng ngại trong cái việc thực hành Phật pháp của mình sẽ được loại bỏ. Đó là 3 phần cầu nguyện quan trọng mình cần cầu nguyện trước ruộng phước. Dạ, và đầu tiên khi mà mình cầu để hết chướng ngại thì mình nên hiểu rằng khi mà mình thực hành Phật pháp thì có 3 loại chướng ngại mình có thể sẽ đối mặt.
Dạ,
3 phần chướng ngại đấy là chướng ngại bên trong, chướng ngại bên ngoài, với là chướng ngại bí mật. Chướng ngại bên trong đó là bệnh tật của mình. Bệnh tật trên thân của mình là một loại chướng ngại khiến mình không thực hành pháp được. Chướng ngại bên ngoài là cái điều kiện hoàn cảnh bên ngoài, hoặc là có ai đó gây những cái điều kiện khó khăn cản trở mình thực hành pháp.
Đúng không? Bhajani thì chết ta, sami bhajani đúng không? Sami bhajani thì ta laziness đúng không? Lazy
Dạ, thứ ba đó là chướng ngại bí mật. Chướng ngại bí mật là tính lười biếng của mình ạ. Tính lười biếng của mình chính là một cái trở ngại khiến mình không thực hành pháp được.
So now what you have to do is after you visualize the merit field, then you have to pray the things that get the all the obstacle get be removed to practice the Dharma. To practice the Dharma, there are the three kinds of the obstacle. Okay, inner obstacle is a more like a your sickness, physical issues, inner obstacle. External obstacle is that causes things that which will not let you to practice the Dharma. Secret obstacle is the laziness. The worst is the secret obstacle. Okay.
Dạ, cho nên lúc mà thực hành Phật pháp thì mình sẽ có những chướng ngại, mình làm công việc thực hành Phật pháp mình sẽ có bị chướng ngại, thì những cái chướng ngại đó ở đây được phân ra làm ba loại, đó là chướng ngại bên trong, chướng ngại bên ngoài hay là chướng ngại bí mật. Chướng ngại bên trong đó chính là bệnh tật ở trên thân của mình khiến mình không thực hành pháp được. Chướng ngại bên ngoài là hoàn cảnh khó khăn bên ngoài, hoặc là những ai đó gây khó khăn cho mình không thực hành pháp được. Chướng ngại bí mật đó chính là tính lười biếng của mình sẽ khiến mình không thực hành pháp được. Cho nên mình cầu nguyện với ruộng phước để loại bỏ tất cả những cái chướng ngại đó.
Small. Oh, did it. So now that this is the okay, one thing. Now the first two prayer is just pray for the merit field that all the negative thoughts comes in your mind gets ceased. All the right thoughts comes in your mind. Okay.
Dạ, cho nên chúng ta hay cầu nguyện rằng thứ nhất đó là mình cầu nguyện để với ruộng phước cho tất cả những cái phiền não trong tâm mình sẽ được loại trừ, sẽ được giảm thiểu và loại trừ. Thứ hai, mình cầu nguyện cho tất cả những cái điều đúng đắn và chánh kiến, những cái suy nghĩ đúng nó sẽ được phát sinh ở trong tâm mình.
Okay, this practice you should carry on the whenever the negative thoughts comes into your mind, pray for the merit field, get your negative thought get ceased. Okay.
Dạ, cho nên bất cứ lúc nào mà chúng ta tự nhận thấy rằng mình đang suy nghĩ tiêu cực và mình đang suy nghĩ có chiều hướng nó xấu đó, thì mình hãy nghĩ đến ruộng phước và học cầu nguyện ruộng phước hãy giúp cho mình xóa tan và đẩy lùi hết tất cả những cái suy nghĩ tiêu cực đó đi.
Okay. So once you generate the anger, just pray for the merit field. May this the anger get ceased. Okay. Đúng không? Lord control the Shiva show, Gava show, some of them.
Dạ, nên lúc nào mà mình bị phiền não hoặc là mình suy nghĩ tiêu cực, lấy ví dụ là lúc nào mình tức giận ai đó thì chúng ta hãy nghĩ đến ruộng phước và hãy cầu nguyện để cho cái cơn tức giận nó sẽ được giảm thiểu và dần dần được loại trừ. Rồi tất cả mọi cái phiền não của mình cũng giống như thế, sẽ được giảm thiểu và được loại trừ.
Okay, and whenever you feel like a fear, no? Whenever you get scared, but something just you can pray for the merit field that the pray that the, your the fear get removed.
Dạ, và thậm chí những lúc nào chúng ta sợ hãi một việc gì thì chúng ta cũng có thể nghĩ đến ruộng phước và cầu nguyện ruộng phước cho mình cái sức mạnh để mà mình chiến thắng được cái cơn sợ hãi của mình, không có còn sợ hãi nữa.
Like anxiety also you can do that. Just pray for the merit field to get the over with all your anxiety. Whenever you get anxiety, you worry.
Dạ, và bất cứ lúc nào chúng ta bị lo âu thì mình cũng có thể cầu nguyện với ruộng phước để cho mình được cái sức mạnh giúp mình vượt qua được cái cơn lo âu.
And the second prayer is the prayer for the matter field. All the right thoughts comes into your mind, right understanding, right thought.
Dạ, đó là phần cầu nguyện thứ nhất là để mình loại trừ các phiền não. Phần cầu nguyện lớn quan trọng thứ hai đó là mình cầu nguyện để tâm mình phát sinh được tất cả những suy nghĩ đúng đắn và những suy nghĩ tích cực.
Okay, so most important thing is that after you visualize the merit field, if you get the time, you can do the seven limb prayers. If you don't have the time, just straight come here. Okay, 3 points. Bring the 3 points. That 3 points you will see in the palm. Phong, can you tell them the page number where they can
Dạ,
see that the three prayers?
thầy nói rằng khi mà chúng ta nghĩ đến ruộng phước phía trước mặt mình rồi thì nếu có thời gian mình hãy thực hành lời cầu nguyện 7 phần. Còn nếu mà không có thời gian thì mình hãy nghĩ ngay lập tức đến ba điều quan trọng. Thì ba điều này được nhắc đến ở trong Giải Thoát Trong Lòng Tây, quyển số 1 trang 355 mà chúng ta cũng đang muốn xin ruộng phước ba điều vô cùng quan trọng ở ngay cái phân đoạn ngay trang 355.
Okay. Now the example, I will give you the one example. You are just looking at the some news. Okay, you see the very disturbing news. Okay, when you see the disturbing news and the suddenly, normally what we do is we generate the negative thoughts about that. No? So now suddenly you just visualize the merit field, pray for that. Meditate and bring the peace, okay? Peace or the harmony or that you can pray like that, okay?
Dạ, thầy lấy ví dụ là chúng ta đọc tin tức hàng ngày, thỉnh thoảng đôi lúc có những cái tin xáo trộn khiến cho mình cảm thấy bất an và mình có những cái suy nghĩ tiêu cực. Thì trong lúc mà mình vừa nhận thấy tâm mình bất an và mình đang bị tiêu cực đó, thì mình hãy lập tức nghĩ đến ngay ruộng phước, và chúng ta hãy cầu nguyện ruộng phước cho mình sức mạnh, hỗ trợ mình để dẹp bỏ được tất cả những cái tâm bất an, khiến mình được an tâm và không có còn suy nghĩ tiêu cực nữa.
Okay. That is the way how you have to practice, okay? The prayer practice, okay? That is the mostly, especially that when you encounter and when you face the some of the, I mean, the negative thoughts coming in the mind, then immediately you have to practice that, okay?
Dạ, cho nên lúc bất cứ lúc nào mà mình nhận biết rằng mình đang bị tiêu cực hoặc là mình đang ở trong cái hoàn cảnh khó khăn khiến cho mình đang có những cái suy nghĩ xấu á, thì lập tức hãy nhớ đến ngay ruộng phước và cầu nguyện ruộng phước cho mình vượt qua được những cái hoàn cảnh đó và tâm mình sẽ được trở nên an lành và không có suy nghĩ tiêu cực nữa.
Okay, example, okay, when the mosquitoes comes to bite you, okay, you are in the very very living, the very peaceful, and when the mosquito comes to bite you, suddenly that you will generate some kind of the negative thoughts toward the mosquito, no? Like that time, immediately pray for merit field, pray that maybe your the negative thought gets ceased and the breath and mosquito also.
Dạ, thầy lấy ví dụ là chúng ta đang ngồi một chỗ rất là yên lành, tự nhiên có con muỗi nó bay đến, chuẩn bị nó chích mình, nó đốt mình, thì lúc đó mình tự nhiên mình cảm thấy bực tức đúng không ạ? Mình bực mình liền. Thì lúc mà đang bực tức như thế thì mình cũng hay nghĩ đến ruộng phước, cầu nguyện là với ruộng phước để cho mình không có còn cái cảm giác bất an, cảm giác bực tức đó nữa. Kế đó nữa là mình cũng hay cầu nguyện thêm cho con muỗi kia luôn.
Mosquito and the day-to-day lifetime, I think you have to deal with the meets a lot of people, no? Certainly, sometimes you might get angry, sometimes you might get the jealous, sometimes you might get the negative thoughts about other person, no? So this whole time, whenever you see that something is wrong, thoughts are developing in your mind, pray for the merit field and pray that your all the negative thoughts get ceased, okay?
Và một ví dụ khác là trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, từ trong một ngày mình gặp rất là nhiều người, thì có thể mình sẽ tức giận người này người kia, hoặc có thể mình sẽ hờn ghét người này người kia, hoặc là mình sẽ đố kỵ với người này người kia. Thì trong những lúc đó, khi mình nhận ra rằng mình có những cái suy nghĩ không hay, hoặc là có những suy nghĩ tiêu cực trong tâm mình, thì lập tức hãy nhớ đến ruộng phước và cầu nguyện ruộng phước hãy cho mình sức mạnh để mình vượt qua những suy nghĩ tiêu cực kia. Và làm sao để dẹp bỏ và khiến những suy nghĩ tiêu cực kia nó sẽ không có còn ở trong tâm mình nữa. Chúng ta hãy cầu nguyện với ruộng phước trong những hoàn cảnh như vậy.
After the prayer, visualize the merit field accepted that your prayer and accepted the whole the Buddhas that accepted your prayer.
Và sau khi chúng ta cầu nguyện với ruộng phước rồi, thì chúng ta hãy nghĩ rằng ở trên ruộng phước có tất cả các Phật, thì các Phật đều đồng ý với lời cầu nguyện của mình và sẽ hỗ trợ mình.
And the easiest way is to visualize that from the merit field, just replica of the merit field comes and dissolves into you, okay? That is to receive the blessings of the merit field.
Dạ, sau khi chúng ta nghĩ rằng ruộng phước đã đồng ý và sẽ gia trì và sẽ hỗ trợ cho mình rồi, thì chúng ta hãy nghĩ là ở phía ruộng phước, ở phía trước mặt mình có một cái bản sao của một cái ruộng phước giống y hệt như vậy. Bằng ánh sáng hào quang là sẽ bay đến và sẽ tan và nhập hoàn toàn vào trong người mình. Và đây là cách mình suy nghĩ để mình nhận được cái sự gia trì và cái sức mạnh từ ruộng phước.
Okay. Am I okay? So now that this week what you have to do is visualize the merit field and visualize from the merit field there are the lots of Buddhas, no? And the all just like exactly the another Buddhas comes from the merit field and dissolve into you. Okay. From the one merit field comes like a replica of the merit field comes and dissolve into you, okay? That means the whole the Buddhas, Bodhisattvas now hold and dissolve into you, okay?
Dạ, cho nên thầy nói bài tập tuần này chúng ta hãy thỉnh thoảng mình thiền và nghĩ đến ruộng phước, sau đó mình cầu nguyện và mình nghĩ rằng ở từ phía ruộng phước trên đó có rất là nhiều Phật thì các Phật sẽ có những cái bản sao, tự thân các Phật sẽ có những cái bản sao y hệt như vậy, bằng ánh sáng hào quang sẽ chiếu đến, bay đến và tan hoàn toàn vào trong người của mình. Thì khi mà cái hào quang của các Phật tan hóa hết vào trong người mình thì mình đã nhận được toàn bộ sức mạnh và toàn bộ sự gia trì của các Phật, giúp mình vượt qua tất cả những phiền não, vượt qua hết các chướng ngại.
Now, when you are praying for the someone, also you can visualize that, okay? You are praying for someone and visualize that all the merit will dissolve into that person whom you are praying, okay?
Và khi chúng ta cầu nguyện cho người khác thì mình cũng làm giống như vậy, là mình nghĩ là có những cái bản sao của các Phật từ ruộng phước sẽ phóng ra và tan vào thân thể, tan vào cơ thể của người mà mình đang cầu nguyện để giúp cho họ vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn và vượt hết tất cả chướng ngại của họ.
Last time did I tell you to see the check on the plant?
Dạ, thầy hỏi lớn mình là hồi trước thầy có hướng dẫn mình thực hành cầu nguyện và kiểm tra bằng bằng cái cây chưa?
Not some did I tell that?
Not yet. Some say yes, some say no. Some say yes, some say no.
I think so. I told in the plan to say tell that no.
Some say yes, some say no.
Okay, okay. What you can do is you can get the plant and the seed that visualize the magnetic field and the coming the white lights from the magnetic field and the dissolving to the plant. And the seed that how it affects the plant. We see that the, when you pray magnetic field, the coming, the visualizing the light from coming and the dissolving the plant, it also makes the big difference on the plant. Yeah, effects on the plant. Yeah.
Dạ, thầy nói rằng chúng ta có thể thử nghiệm bằng cách là mình có hai cái cây giống hệt nhau, có thể hai cái cây hoa giống hệt nhau ạ, thì mình trồng cây đó. Và đối với một cây ấy, thì mình sẽ cầu nguyện ruộng phước và nghĩ rằng từ ruộng phước sẽ có ánh sáng hào quang rất là mạnh mẽ sẽ chiếu đến cho cái cây này và giúp cây này tăng trưởng sinh sôi rất là tốt. Cây kia thì mình vẫn tưới nước bình thường thôi chứ mình không có cầu nguyện, để xem là đối với cái cây mình có cầu nguyện thì nó sẽ có cái hiệu quả nhiều hơn như thế nào. Thì nếu mà cái hiệu quả đó nó tác động được lên cái cây tốt đó, thì chắc chắn nếu mình cầu nguyện cho bản thân hoặc là người khác cũng sẽ có được hiệu quả rất lớn.
You can just put the two plant, okay? Two plants, keep the two plants and keep the same place and give the same amount of the water to plant. One plant you touch and visualize the magnetic fields and the white lights coming and dissolving the prayer. Plant and the prayer, okay? One plant don't do anything, okay? Then see after 1 or 2 weeks later what makes the difference. What we find it out, it makes a big difference.
Yeah, mình có thể tự thử nghiệm ở nhà của mình bằng cách là mình để hai cái cây giống hệt nhau thì đối với mỗi cây thì mỗi ngày mình tưới nước và mình chạm vào cây đó. Mình nghĩ đến ruộng phước và có ánh sáng từ ruộng phước sẽ chiếu vào cái cây này giúp cây này sẽ sinh sôi thật là tốt. Đối với cây còn lại thì mình chỉ tưới nước bình thường thôi chứ mình không cầu nguyện như thế. Và mình xem sau một thời gian thì sự tăng trưởng của hai cây như thế nào. Thì thông thường những người mà thực hành thí nghiệm này, làm cái thí nghiệm này thì thấy rằng cái sự tăng trưởng của cái cây mà có được cầu nguyện sẽ sinh sôi tốt hơn so với cây kia.
Okay. So that's maybe you can see. Once the merit field meditation can affect the plant, then definitely it can affect your body. Okay. Because plant is going to affect the plant, then definitely it can affect your body. Yeah.
Dạ, cho nên nếu mà mình cầu nguyện như thế và sau một thời gian mình thấy việc cầu nguyện có tác động rất là tích cực đối với lại sự sinh trưởng của cái cây thì chắc chắn là cái năng lực cầu nguyện đó cũng sẽ tác động rất là tích cực lên bản thân của chính mình.
Yeah. So that's why. Okay. You can do the best. Okay. Good. I mean that you can do if you want to do that experiment. You
nghiệm này tự làm thử nghiệm này ở nhà thì mình có thể mình tiến hành theo cách thầy vừa hướng dẫn.
Okay, so did I tell you that before?
Dạ, thầy hỏi cái cách này thầy có nói trong lớp của mình chưa?
Okay, so this is the one thing that that is the one important thing that you all have to that okay.
Đó là phần đó là phần thử nghiệm.
That is the one important thing that. Important thing is the more you the practice whenever you generate the negative thoughts then you have to practice.
Yeah, nên đối với lúc này chúng ta có cái suy nghĩ tiêu cực ở trong tâm mình thì mình có thể cầu nguyện với ruộng phước theo cách như vậy.
Okay. So that is the what you have to do. Okay, practice and that is the okay. So that is the more you have to practice that. Okay.
Yeah, nên thầy nói mình có thể thực hành theo cách thầy vừa hướng dẫn như vậy.
Okay. So that is the most important thing, okay? So what you have to do, practice and that way, okay?
Dạ, nên ba cái phần nguyện này rất là quan trọng để mình cầu nguyện với ruộng phước có thể thực hành như.
Okay. So yeah. So now the more important one important thing is here just want to tell you, yeah.
Dạ, ở đây có một điều quan trọng thế này thầy nói với lớp mình.
One important thing is that whenever you comes the negative thoughts comes in the mind, that time is the best time to pray, okay?
Dạ, bất cứ lúc nào mà mình có cái suy nghĩ tiêu cực ở trong tâm mình đó, thời điểm đó chính là cái thời điểm tốt nhất để mình cầu nguyện.
Whenever you are the mentally very disturbed, that is the best time to practice the Dharma, meditate, okay?
Dạ, lúc nào mà tâm mình cảm thấy bất an thì cái thời điểm bất an chính là thời điểm tốt nhất để mình thực hành pháp.
Whenever you feel happy, then you just forget about the Dharma.
Dạ, khi nào mà mình đang vui thì thôi mình quên, không cần nhớ đến chuyện thực hành làm gì.
Okay. So yeah, okay. So that is the thing. Okay, 3 points. Okay. Now the this week, just visualize that merit field. And if you want to now the plant, when you see the effect on the plant, definitely then it will affect when you pray, like meditate that prayer for your family members or your pet or your friends. Okay.
Dạ, nên nếu mà mình có thử nghiệm giống như thầy hướng dẫn ở nhà mình tự mình làm và mình thấy được cái hiệu quả đó thì chắc chắn là nếu mà mình cầu nguyện cái cây đó nó được tốt, mình cầu nguyện cho bản thân mình hay mình cầu nguyện cho gia đình mình cũng sẽ được tốt giống như vậy.
Now this week you have the two things, okay, two things you have to meditate. Now visualize the merit field and you have to do the visualize merit field and the prayer, okay? And the second one is a visualize the merit and do the healing for the self healing. You can do it for the self, or you can do for the others. You can do like a plants and the friend, I mean the family members. Visualize the magic from coming, the white lights and the coming out of your hand, and you can do like that. Okay, your family members.
Dạ, và thầy nói rằng mình tuần này là mình có cái bài tập là mình hãy thực hành cầu nguyện với ruộng phước. Đầu tiên là mình hãy cầu nguyện với ruộng phước. Nếu như mà ai muốn có ai muốn mà thử nghiệm ở trên cái cây giống như nãy thầy nói thì mình có thể thực hành cái phần mình thử nghiệm ở trên hai cái cây. Nếu mà không á, thì mình có thể thực hành là mình cầu nguyện cho bản thân mình. Ánh sáng từ phía ruộng phước sẽ ánh sáng màu trắng từ phía ruộng phước sẽ tan vào trong cơ thể của mình, sẽ giúp cho cơ thể mình vượt qua hết tất cả bệnh tật. Sau đó mình có thể dùng bàn tay để chạm vào các phần đau trên cơ thể và nói các tế bào đó hãy hồi phục. Bên cạnh đó mình cũng có thể cầu nguyện cho người thân trong gia đình giống như vậy, và có thể làm y hệt đối với lại người thân ở trong gia đình của mình.
At least try it, okay? Try it. It is benefiting, carry on it. It's not benefiting, then you can leave. At least try.
Dạ, thầy nói rằng ít nhất là mình hãy cố gắng mình thử những phương pháp cầu nguyện như thế này. Nếu mà sau một thời gian nó có hiệu quả đối với mình thì mình tiếp tục, mình làm tiếp. Và nếu mà không thì thôi, mình ngưng lại, mình không làm nữa. Nhưng mà những cái bước đầu tiên thì ít nhất mình cũng hãy cố mình thử xem.
So that's what you have to do, okay? Okay. So, Dinadirava, okay. So now the third point that this week you have to do. Do you know that what you have to do this week?
Yeah, thầy hỏi là mình có rõ được bài tập về nhà tuần này không?
Okay, when you join the class, it's not like come to watch the movie. Okay, when you come to watch the movie and they just watch, and after that you finish, you don't have to do anything.
Yeah, thầy nói rằng mình học trong lớp cho nên là mình có bài tập về nhà, đó là lớp học. Còn nếu mà mình đi xem phim thì mình xem xong rồi mình về thôi, mình không có cần phải làm bài tập về nhà. Lớp học nó khác với lại đi xem phim.
Okay. Okay. So that is the okay things that okay. So that is the one important point. Just thought to tell you. Yeah.
Yeah, thì đó là cái điểm quan trọng để muốn nói với lớp.
Okay, so you can get, okay, that's the what, okay, clear, no? What you have to meditate, no?
Yeah, thầy hỏi
okay,
mình...
then you can, yeah.
Yeah, thầy hỏi mình, nếu mình rõ các phần thực hành thiền rồi thì mình có thể về nhà mình thực hành cái bài tập đó.
Now, after that, visualizing the merit field, okay? Visualizing the merit field, then now you know the merit field. If you don't know the merit field, you just ask Deepka to get you the merit field photo, no? You will get the merit field photo, okay?
Phần ruộng phước và nghĩ đến ruộng phước như thế nào thì hôm trước mình có học rồi, thì nếu mà mình có ảnh ruộng phước mình có thể nghĩ đến ruộng phước theo bức ảnh, còn nếu mà không có ảnh mình có thể liên hệ với các anh chị trong ban tổ chức của Deepka sẽ gửi cho mình những bức ảnh ruộng phước.
Okay, then it comes for the number 7, no? Sorry, the day 7. Day 7 it comes about the talk about now it's about the guru devotion, okay?
Dạ, thì xong phần này sẽ hết phần các cái nghi lễ chuẩn bị thì sẽ đến phần phụng sự đạo sư, nương tựa đạo sư.
This is the most common, the complicated thing, okay, in the Buddhism, okay?
Dạ, đây là phần khá là phức tạp ở trong đạo Phật. Okay,
then it comes to guru devotion. Guru devotion is a little bit more complicated, okay? Little bit complicated, okay? But I will tell you the very simple way.
Phần này lớp mình thực ra có học hôm trước rồi, mà thầy sẽ ôn tập mà lại nói. Thầy nói là phần nương tựa đạo sư là một cái phần khá là phức tạp trong các cái thực hành đạo Phật. Nên bây giờ thầy nói là một cách đơn giản để cho mình dễ hiểu và dễ.
Guru devotion, the first thing is that the people used to ask me that why there are a lot of the fake masters.
Yeah, nói về chuyện mà nương tựa đạo sư này, nương tựa một vị thầy, thì thầy có được khá là nhiều người hỏi thầy là tại sao trên đời bây giờ có rất là nhiều vị thầy giả.
I used to tell them because there is a fake student.
Dạ thầy trả lời là bởi vì có học trò giả cho nên có thầy giả.
Once there is a fake student, there will be the fake master. One day is the fake master, there will come the fake students. Okay, these two will go very well together.
Dạ khi có học trò giả sẽ có thầy giả, rồi khi mà có thầy giả rồi cũng sẽ lại có học trò giả, cho nên cái hai cái này nó sẽ đi với nhau rất là gần gũi.
Once you want to write master, first you can be the right student.
À, cho nên nếu mà mình muốn có một vị thầy chân chính, một vị thầy đúng đắn, thì đầu tiên bản thân mình phải là một người học trò chân chính, phải đúng đắn trước.
Once you become the right student, definitely you will get the right master.
Khi mình phát tâm mình là một người học trò chân chính và đúng đắn, thì lúc đó mình sẽ tìm được một vị thầy chân chính.
How to become the right student?
Dạ, bây giờ làm sao để có thể trở thành một người học trò chân chính được?
First, I will tell you how to become the right master.
Nên đầu tiên thầy nói là một vị thầy chân chính thì cần phải như thế nào trước đã.
Right masters, they are saying the few qualities. Number one is the right master's qualities of morality and ethics. What should we love about it?
Nên một vị thầy chân chính đầu tiên cần phải có giới luật, các nguyên tắc đúng đắn.
Master who follows the rules very strictly, that is a very important. Master himself cannot follow the rules very strictly. Then the how can the master get the right master?
Một vị thầy đúng đắn, một vị thầy chân thật đầu tiên là phải có giới luật đúng. Giới luật ở đây là đạo đức, là những cái nguyên tắc đúng đắn. Một vị thầy nếu mà không có đạo đức, không có nguyên tắc, không có giới luật mà đúng đắn, không có tuân thủ những điều đó thì làm sao có thể hướng dẫn cho học trò một cái con đường đúng đắn.
Master who tells the students not to drink the alcohol, what the master have to do? First thing is the master should not drink the alcohol at all.
Nếu mà một vị thầy dạy học trò là không được uống rượu, thì bản thân vị thầy đó cần phải bỏ rượu và không uống rượu trước rồi đã, rồi mới dạy cho người khác là không uống rượu.
Master cannot say that, oh, I will drink the alcohol, you don't drink the alcohol. That cannot say that like that. No.
Dạ, thầy thì không thể nào nói với học trò rằng con thì không được uống rượu, còn ta thì uống rượu được, ta thì khác. Không thể nào nói như vậy được.
So that's why the master is the everything. The first quality to be the right master is a very important that the master's whatever he say he have to do it. That is the most important thing. Okay. Mm.
Yeah,
whatever he saying he have to practice it. Mm.
Yeah, you know, một cái phẩm tính đặc biệt quan trọng cần có ở một vị thầy đó là vị thầy nói gì dạy, vị thầy đó phải là người thực hành điều đó, phải làm những điều đó. Không thể nào mà nói và dạy những điều mà mình không.
So that is. Second thing is the master, the should have yellow the Gorwa. Master should have very good knowledge. I did.
Yeah, thứ hai là vị thầy. Thứ hai vị thầy phải có trí tuệ. Có trí tuệ ở đây là vị thầy phải tinh thông kinh điển và phải tinh thông về các cái giáo lý trong đạo Phật mới có thể hướng dẫn cho học trò được.
Third quality is that the thing is the master should have the practice the Dharma well. No?
Yeah, thứ ba là về định. Định đấy có nghĩa là sự tập trung. Vị thầy cần phải có định lực và có sự tập trung trong chuyện giảng dạy.
Now the quality, how do you become the right student? Okay.
Yeah, đó là những cái phẩm tính rất là quan trọng của vị thầy. Bây giờ sang học trò thì cần có những phẩm tính như thế nào?
Right student means the first, the when you make the decision, student make sure decision from the self. Some people, not student, make the decision for here, there, listen there, and the read the some of the here, there, on the internet. Then you make the decision. You cannot make become the right student. Right student, whatever make the decision, look inside you, listen to your heart, and then once you make the decision, don't change it again and again, okay? More you change, more you will get confused, okay?
Dạ, một cái quan trọng nhất, một cái phẩm tính quan trọng của học trò là mình phải có tính kiên định và xác quyết. Nó nói tới kiên định và xác quyết ở đây là mình cần phải tự quyết định cái mà mình muốn theo thật tâm của mình. Thật tâm mình đang nghĩ và đang muốn gì thì mình cần phải quyết định theo điều đó. Chứ không phải là mình quyết định vì mình nghe theo người này, nghe theo người kia. Hoặc là mình quyết định là vì mình đọc được ở đây một chút, đọc được ở kia một chút rồi mình nghe theo như vậy thì sau đó mình lại thay đổi cái quyết định và thay đổi suy nghĩ của mình thì người học trò mà không có phân định được rõ ràng như vậy thì không hay ạ. Cần phải phân định được rõ ràng và có tính kiên định.
And the second quality is always a student have the very proper analysis, very important, before make the any decision, okay?
Dạ, một phẩm tính thứ hai đó là một phẩm tính khá là quan trọng của học trò, đó là cần phải phân tích rõ ràng và quan sát kỹ lưỡng trước khi mình đưa ra quyết định.
After you make the decision, then you don't have to go for analysis, okay? Hmm?
Dạ, mình phải phân tích trước khi mình quyết định. Cái quyết định rồi thì không cần phải phân tích nữa.
Like my master, now my master, I don't have to go to do the analysis of my master. Now whatever he says that I up till now I'm following that, no, whatever his decision I follow. Now I don't have to go do analyze of the my master again.
Dạ, giống như là thầy đối với sư phụ thầy thì vì đã xem là sư phụ rồi thì rất là tin vào sư phụ và sư phụ bảo gì thì nghe đó, không cần phải phân tích nữa.
Okay, so that is the now the guru devotion. Okay, student. Now the guru devotion, two things are very important: student and a master. Student should have the very understand the master very properly. Master should have a compassion to the student. Then the student or master can go very well.
Dạ, và đó là những cái phẩm tính, những cái điều quan trọng mà một học trò cần có. Kế nữa đó là trong cái mối quan hệ thầy trò thì học trò cần phải hiểu rõ về thầy của mình và người thầy phải có lòng từ bi đối với học trò, thì đây là cái mối quan hệ hai chiều cần có sự liên hệ hai chiều như thế thì sẽ tốt được.
Okay, and when you come to the that is okay, so that is the okay today the guru devotion part, no, what the student side have to do and the master have to do. Okay,
yeah, đó là phần quan hệ thầy trò giữa hai bên, là người học trò cần phải làm những gì và người thầy cần phải làm những gì.
Now the thing is, okay, that is the one important point. Okay, so you always okay, that is you should know that the whatever makes the decision, once you think carefully, once you make the decision, then you should not change it again and again. Once you make the decision, you change it again and again. Whole life you have to go and change and change.
Dạ, cho nên bất cứ mình đưa ra một quyết định như thế nào thì mình hãy suy tính thật là cẩn thận ạ. Nếu mà chưa qua suy tính mà mình lại vội vã quyết định rồi sau đó mình lại thay đổi quyết định của mình thì cả cuộc đời của mình sẽ quyết định rồi lại thay đổi quyết định rồi thay đổi biết bao nhiêu lần mà không thể nào mà có thể đưa ra một quyết định chuẩn xác được.
Because the today what you think is right, tomorrow you might think it wrong. Tomorrow what you think the wrong, day after tomorrow you will think it right. That is the, how the mind goes, no?
Yeah, bởi vì những gì mà hôm nay mình nghĩ là đúng thì ngày mai có thể mình sẽ nghĩ là sai. Thì chính cái điều đó mình thay đổi rồi thì đến ngày mốt mình lại nghĩ nó là đúng lại, nên tâm mình nó như vậy, nó vẫn cứ luôn luôn thay đổi.
Then you have to change all the time, no?
Yeah, nếu mà mình không suy tính rõ ràng cẩn thận thì lúc nào mình cũng sẽ thay đổi như vậy thôi.
One lady told me she want to get married and pray for me to get the right man.
Thầy nói rằng có một người phụ nữ quen với thầy và cô ta nói cô ta muốn muốn nhờ thầy cầu nguyện để cô ta gặp được một người đàn ông thật là đúng của cô ta để cô ta lấy chồng.
And she told me she's waiting for the right man and pray that she can meet.
Yeah, và cái người này nhờ thầy cầu nguyện để cho cô ta gặp được một người phù hợp để lấy làm chồng.
Then I told her that if you wait for the right man will come in the whole your life. Just married with someone, that will become the right person for you.
Thì lúc đó thầy mới nói cô ta là nếu mà cô cứ ngồi cô chờ cho khi nào gặp được người phù hợp mới cưới thì cả đời này sẽ không bao giờ có người phù hợp nào cho cô cưới đâu. Thôi cô cứ cưới đại anh nào đó, anh đó sẽ thành người phù hợp.
So when today what you think the right, tomorrow you will change the thing that might be the wrong. Day after tomorrow the thing you will that might be the right.
Dạ, hôm nay mình nghĩ điều này là phù hợp, rồi ngày mai mình lại nghĩ nó là không phù hợp, rồi ngày mốt mình lại thay đổi, mình nghĩ nó lại phù hợp lại với mình.
So whatever, first analyze very properly. When you make the decision very firm, make it very firm, especially in the Dharma, okay? Your decision should be the very firm, okay?
Dạ, cho nên khi mà chúng ta cần đưa ra quyết định gì thì mình cần phải qua suy tính và quan sát thật là cẩn thận sau đó hãy quyết định. Nên một khi quyết định rồi thì mình hãy tập cái tính, mình hãy có cái tính kiên định là mình sẽ không có thay đổi quyết định của mình. Đặc biệt đối với chuyện thực hành pháp, mình cần có những quyết định đúng đắn và kiên định trong cái chuyện thực hành pháp của mình.
When the first time COVID came to the Nepal, I have a very strong belief on the Avalokiteshvara, that Avalokiteshvara will protect the Nepal. Because the Kathmandu city considers the Avalokiteshvara as the blessed city.
Yeah, ở thời COVID mấy năm trước thì lúc mà COVID có mặt ở Nepal thì thầy luôn luôn thầy cầu nguyện với ngài Quan Âm để bảo hộ đất nước Nepal và đặc biệt là thành phố Kathmandu ở Nepal, bởi vì Kathmandu được xem là một thành phố được gia trì và có mối liên hệ đặc biệt với ngài Quan Âm.
I told the people that time.
Yeah, và thầy cũng có nói với là mọi người cầu nguyện với ngài Quan Âm lúc đó.
But still, lots of people died with the COVID in the Kathmandu city. But that time also still I believe the Avalokiteshvara will bless.
Dạ, lúc đó thì bệnh COVID khiến cho rất là nhiều người ở Kathmandu qua đời ạ. Nhưng mà lúc đó thì vẫn tin tưởng vào Ngài Quang Âm, tin tưởng rằng Ngài Quang Âm vẫn gia trì cho thành phố.
I didn't change my thought. I didn't change my trust.
Dạ, thầy không có thay đổi suy nghĩ của thầy và thầy cũng không có thay đổi niềm tin của thầy.
If he don't bless, that his problem.
Dạ, nếu mà Ngài Quang Âm không có gia trì ở thành phố nữa thì chuyện đó là chuyện của Ngài Quang Âm.
So that's why the all the practice of Dharma, what you make the decision, you should be stand very firm. So now that if someone asks the Kuan who you read, someone if someone asks the Kuan Nam that who trusts you so much, I think that my name will come at the quite number one or two, because I still believe very strongly to him. What man? No, doesn't matter that it seems it's not happening. That what I pray, still I believe.
Yeah, nên là nếu mà mình có được cái quyết định nào, mình có được niềm tin ở trong chuyện thực hành Phật pháp, thì mình hãy giữ cái quyết định với cái niềm tin của mình cho thật là vững vàng. Và mình có trước khi mà đưa ra quyết định, trước khi mà mình đặt niềm tin đó, thì mình hãy có cái quan sát kỹ lưỡng và phân tích kỹ lưỡng trước khi mình đi đến quyết định nè. Nếu mà hỏi Ngài Quang Âm là ai là người tin tưởng Ngài Quang Âm nhất, có lẽ tên của thầy sẽ đứng đâu đó gần đầu danh sách.
That is the one thing of the I'm just okay now the trust okay this it should like that now the master and the guru and the student if you become the right student you will meet the right master.
Nên ở trong cái mối quan hệ thầy trò đó, mình muốn tìm được một người thầy thật là tốt, thật là đúng đắn thì đầu tiên bản thân mình làm người học trò là tốt là đúng đắn trước, mình sẽ có được một vị thầy đúng đắn.
And the student key point is the trust, okay? Student trust to the master.
Dạ, cái
master the compassion toward the student, yeah.
Dạ, cái điểm mấu chốt của trong cái mối quan hệ thầy trò đó là học trò người trò thì phải am hiểu và tin tưởng. Tin tưởng là cái điểm rất là mấu chốt trong mối quan hệ này. Học trò phải tin thầy và thầy là phải có tâm rất là từ bi đối với học trò.
When student should not trust the master is the whenever the you see the master say something the dharma and that he is not practicing. That moment that then you cannot trust.
Những tình huống nào mình không nên tin thầy? Thì ở đây những tình huống nào mình thấy thầy nói gì không có đúng với lại Phật pháp. Thứ hai là thầy nói những điều mà thầy không bản thân thầy không làm, không thực hành. Thì lúc đó mình không nên tin thầy.
Whatever the Dharma practice say something and the he himself is not practicing, that is a very clear signal that moment that you should not trust the master.
Rồi khi mà thầy dạy với mình điều gì và thầy bảo mình làm thực hành điều gì mà bản thân thầy mình thấy không có làm, không có thực hành, thì đó chính là cái thời điểm mà mình nên bắt đầu đưa ra cái nghi vấn đối với thầy và không nên tin thầy.
The one to trust is the master. When you really see the master is the practice and the whatever he's saying, then once you trust him, you try to do your best as the what the master says. Okay.
Dạ, một khi lời thầy dạy mình thấy rất là phù hợp với giáo pháp và thầy cũng khuyến khích và khuyên mình nên thực hành điều như thế. Bản thân người thầy cũng thực hành những điều như vậy, thì lúc đó mình nên đặt niềm tin đối với người thầy và cố gắng thực hành những gì mà thầy khuyên và những gì thầy dạy.
Most important, the master's action is it's going against the dharma or not. That's a very important. Okay. If his action is not going against the dharma, then the master is alright. Okay.
Yeah, cho nên mình phải quan sát hành động của vị thầy. Nếu như những hành động của vị thầy đó có gì mà lệch lạc, không đúng với giáo pháp, thì đó là lúc mà mình không nghe theo và mình nên đặt nghi vấn. Còn ngoài ra, tất cả những gì mà thầy đó nói thầy làm, thầy bản thân thầy đó thực hành và những điều đó phù hợp với giáo pháp, không đi trái với lại các cái điều ở trong giáo pháp đó, thì vị thầy đó vẫn còn ở những phẩm tính đúng đắn mình nên nghe theo.
Okay, so that's the thing. Okay. Then the today you practice the what I told you. Okay. Merit field, visualizing merit and the prayer for three things and the healings. Okay. If you want to do the experiment on the plant, you can go and do it. Okay.
Cho nên thầy nói hôm nay trong tuần này mình hãy về nhà mình thực hành cái bài tập cầu nguyện thầy hướng dẫn khi nãy. Mình có thể thực hành cầu nguyện với hai cái cây để thử nghiệm. Bên cạnh đó mình hãy thực hành cầu nguyện bằng cách bảo các cái tế bào hãy hồi phục qua các cái bệnh tật giống như hồi nãy thầy vẫn dẫn luôn.
If you want to do the experiment at the plant, please take a photo every 2-3 days, okay? Keep on taking the picture, okay? To see the difference, okay?
Dạ, thầy nói lớp mình nếu mà có thực hành, nếu mà có thực hành thử nghiệm với lại hai cái cây á, thì cứ cách khoảng 2-3 ngày mình chụp một bức ảnh để xem cái điểm khác biệt giữa hai cái cây đó như thế nào.
I know the Vietnam, lot of people too excited to do the things, but they will not keep the continue. After a few days later, they will stop doing the experiment of the plant, okay?
Dạ, thầy nói người Việt Nam
don't
mình...
Don't do that, okay? Do it, just keep the continue 2-3 weeks, okay?
Dạ, thầy nói, thầy biết rất là nhiều người Việt Nam mình kiểu mình làm theo hứng á. Ban đầu mình hứng lên, mình rất là nhiệt tình, rất là hăng say. 2-3 ngày sau bắt đầu chán rồi bỏ không làm nữa. Thầy nói là mình đừng có làm như vậy. Thực hành pháp mình không có nên làm tùy hứng. Mình cần có cái tính liên tục và kiên định.
Ok, thank you, ok. Come on.
Dạ, thầy gọi là cảm ơn đến lớp học mà thầy sẽ dừng hôm nay ở đây.
Come on, come on. And hang up line. Hang up line, Tucker. Come on, come on, hang up line. Come on.